Bendito Jesucristo, meu Pai Luca. Hôm nay, Đức Giêsu lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. Đang lúc người cầu nguyện, dung mạo người bỗng đổi khác, y phục người trở nên trắng tinh chói lòa. Và kia có hai nhân vật đàm đạo với nhau với người, đó là ông Môsê và ông Elia, hai vị hiện ra rằng người vinh hiển và nói về cuộc xuất hành người sắp hoàn thành tại Jerusalem. Còn ông Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh thức, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giêsu và hai nhân vật đứng bên người. Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giêsu, ông Phêrô thưa với người rằng: Thưa thầy, chúng con ở đây hoặc là ngay, chúng con xin dựng ba cái lều, một cho thầy, một cho Môsê và một cho ông Elia. Ông không biết mình đang nói gì. Ông còn đang nói thì bỗng có một đám mây bao phủ cả ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, cả ông hoảng sợ, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta, người đã được ta quý chọn, hãy vâng nghe lời người. Tiếng phán vừa dứt thì chỉ còn thấy một mình Đức Giêsu, còn các môn đệ thì nín thinh. Và trong những ngày này, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về điều mình đã thấy. Đó là lời Chúa.
Mỗi người trong chúng ta ai cũng có một tấm hình chưa? Ai có một tấm hình chưa? Chúng ta giơ cao hết lên để coi ạ. Rồi chúng ta thả xuống. Mời các bạn áo đỏ thi nguyện chúng ta tiến lên trên này.
Tôi còn đứng ở phía dưới để ta biết được cái chuyện tất cả.
Rồi chúng ta trong một tràng pháo tay chào tất cả các bạn, chào tất cả mọi người. Bây giờ anh chị em cầm tấm hình quay mặt trắng ra. Quay mặt trắng ra đó. Ở trên sao các bạn, ở dưới chúng ta làm như vậy đó. Thấy chưa? Rồi ta dơ lên. Bạn thấy thấy gì? Thấy màu gì? Thấy màu gì? Hạ xuống. Dơ lên. Từ từ. Thấy màu gì? Màu gì? Lại hạ xuống. Lần thứ ba. Quay lại. Dơ lên. Thấy gì? Thấy gì? Đây là hình Chúa lòng thương xót. Đây là hình lòng Chúa thương xót. Đây là hình
lòng Chúa thương xót.
Đây là hình
lòng Chúa thương xót.
Quay lại, quay lại. Đây là anh chị em phải trả lời đi, có chị có nhìn thấy gì không? Có nhìn thấy gì không? Giơ lên mọi người cứ làm theo coi, thấy gì không? Trả lời, mọi người trong nhà thờ phải trả lời hết, thấy cái gì? Thiếu nhi trả lời to lên, thấy gì? Quay. Thấy gì? Ô hay, tại sao mọi người cầm trên tay mà mình không biết mình cầm cái gì hay sao? Mình không biết mình cầm cái gì hay sao? Phải làm giống như ở trên người ta làm đó. Làm giống như các bạn ở trên làm. Quay lại. Thấy gì? Để yên như vậy. Quay lại. Thấy gì? Một số chị em ở dưới chưa dơ lên và cũng chưa làm. Chúng tôi thấy ở phía dưới chúng ta chưa có dơ lên. Rồi tất cả dơ lên. Thấy gì? Quay lại. Thấy gì? Quay lại. Đau không? Hình như là tới chữ lòng Chúa thương xót, anh chị em không chịu nói, không chịu đọc, không chịu tuyên xưng lên. Tuyên xưng lên như là các tông đồ trong bài tin mừng ngày hôm nay, là thấy Chúa biến hình. Chúa biến hình công sững sờ, công ngạc nhiên, công la lên. Anh chị em mà khi nào mà chưa la lên được rằng tôi đang được Chúa biến hình từ màu trắng, tôi chưa biết gì cả, hoàn toàn chưa biết gì cả, lòng của tôi cũng chẳng biết gì cả, nhưng mà tôi được Chúa đụng chạm đến, Chúa biến hình, Chúa biến hình, Chúa biến hình, Chúa biến hình, lòng Chúa thường xót. Phải cảm nhận được cái điều đó cơ. Ngày hôm nay mình đến đây mình chưa biết về lòng Chúa thương xót, mình giống như tấm hình màu trắng, màu trắng, màu trắng, chưa biết gì cả. Nhưng mà cô có nhìn thấy gì không? Nhìn thấy gì không? Có nhìn thấy gì không? Không, chỉ thấy màu trắng, chỉ thấy màu trắng. Nhưng mà rồi được Chúa biến hình, tôi thấy, tôi thấy, giơ cao lên, tôi thấy, tôi thấy, tôi cảm nhận được, tôi tôn thờ, tôi tin theo, và tôi nói với Chúa rằng lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu.
Rồi, cảm ơn anh chị em. Một tràng pháo tay mời các bạn chúng ta về chỗ.
Thưa anh chị em, với cái cử điệu vừa rồi, với những lời mà anh chị em tung hô vừa rồi, cho chúng ta thấy rằng là trong cuộc sống ngày hôm nay, Chúa vẫn đang tiếp tục biến hình ở giữa chúng ta. Các tông đồ, đố anh chị em biết, đố chúng con biết, mấy tông đồ được Chúa cho biến hình? Mấy tông đồ chúng con? Mấy? Mấy con? Mấy?
12.
12. Mấy tông đồ được Chúa biến hình con?
32.
Hả?
32.
32. Còn mấy tông đồ được Chúa biến hình?
Đức cha là 3.
Rồi con đứng lên con kể cho mọi người ba ông tên là gì biết không? Bạn nào biết ba ông tông đồ tên là gì, được Chúa biến hình ngày hôm nay tên là gì? Rồi con đứng lại, ra đây, ra đây, ra đây. Không kịp xỏi dép bây giờ phải chạy ra cơ. Rồi con nói cho mọi người biết tên ba ông tông đồ tên là gì?
Được cha là Phêrô, Giacôbê và Gioan.
Rồi cho mọi người cho tay, hay hay quá, con đấy rồi. Rồi. Rồi ba tông đồ ấy được Chúa cho biến hình ở trên núi, và con có thấy là ba tông đồ ấy cũng được Chúa cho đi lên đâu lúc mà trước khi Chúa chịu chết biết không?
Đi lên núi, con biết được chưa?
Núi Bà Đen hay là núi núi Bà Đỏ? Núi nào chú con? Núi gì? Cây? Núi gì?
Núi cây sọt.
Núi cây sồi. À, lại năm trưa trên cây sồi làng Fatima. Không phải, núi gì? Núi gì?
Núi đồi sọ.
Ba tông đồ mà lên đồi sọ mách tầm bay. Ba tông đồ mà lên cầu nguyện với Chúa Giêsu đó, rồi Chúa bảo các con không thức với thầy được một giờ sao? Vừa mới quay lại thì thấy cái ông Mấy ông đang làm gì?
Để ngủ.
Rồi, vậy thì trên núi gì nhớ không?
Núi cây dầu.
Rồi, cho mời chào hóa tay thưa anh chị em. Rồi, cảm ơn con. Ba tông đồ ấy được Chúa đưa lên núi Ta Bò để thấy vinh quang của Chúa. Nhưng mà rồi cũng ba ông ấy được đưa xuống núi cây dầu để chứng kiến những giây phút đau thương nhất, tủi nhục nhất, buồn phiền nhất, cô đơn nhất của Đức Giêsu. Lên, ta gọi là lên gì? Lên voi. Xuống. Lên. Lên. Xuống. Anh chị em thích lên voi hay xuống chó? Thích lên voi. Mà chả nhẽ cứ cưỡi voi hoài. Ba tông đồ cũng muốn lên voi và muốn lên voi hoài. Cho nên là ba tông đồ ấy không chịu xuống. Mà Phêrô thích quá bèn bảo rằng: Thưa thầy, ở đây vui sướng quá, con xin làm ba lều. Một cho thầy, một cho cha xứ, một cho bà sơ. Và cha Long không có. Chả lẽ vậy sao? Con xin làm ba cái biệt thự, ba cái tòa nhà thật là đẹp. Chúa bảo không, Chúa không cần tòa nhà đẹp, Chúa không cần biệt thự, Chúa không cần nhà giàu, Chúa không cần những tòa nhà sang trọng. Không, tất cả cái đó không nghĩa lý gì cả. Mà các tông đồ phải đi xuống núi. Đã đưa lên cao rồi, đã lên rồi thì phải xuống được. Đã lên rồi thì phải xuống được. Xuống được. Có nhiều người lên rồi không muốn xuống. Nắm chức quyền cao có ai muốn xuống không? Đang làm chủ tịch có ai tình nguyện xin cho tôi làm phó chủ tịch không? Ai là xin làm cha xứ rồi xin cho tôi xuống làm cha phó không? Đang làm bề trên rồi xin cho tôi xuống làm bề dưới không? Đang làm tổng thống xin cho tôi xuống làm thường dân không? Đang làm nhà vua cho tôi xuống làm dân đen không? Không. Ai cũng muốn đi lên. Và khi đi lên rồi thì lại không muốn xuống. Rất khó xuống. Không chịu xuống. Không thèm xuống. Ngu gì mà xuống. Xuống người ta cười cho. Xuống người ta bảo là mất chức, mất quyền, hết thời, hết thế. Người ta cười cho. Cho nên ai cũng muốn đi lên. Ai cũng muốn ở trên. Ai cũng muốn được tôn vinh. Và Chúa Giêsu nói rằng là các ngươi tôn vinh nhau chứ không tôn vinh Thiên Chúa. Cho nên khi mà chúng ta được mọi điều may lành, khi chúng ta được sức khỏe, khi chúng ta được giàu sang, khi chúng ta được mọi sự như lòng mình mong ước, thì mình dễ dàng mình tôn vinh Thiên Chúa. Và mình bảo với Chúa rằng thôi Chúa ơi, cứ ở đây đi, cứ cho con nhà cao cửa rộng, cứ cho con đẹp gái, cứ cho con sinh trai, cứ cho con hết cái này, hết cái kia, đừng bao giờ cho con xuống nữa. Chúa mà cho con xuống là con chết. Thấy chưa, cứ lơ lửng phía trên rồi lúc xuống lúc nào cũng không biết mà. Thế nào cũng phải xuống. Không xuống trước thì xuống sau. Cuối cuộc đời mình ai cũng phải xuống. Lỗ. Lỗ nghe ghê quá. Xuống mồ đi. Nhưng mà người ta bảo bây giờ đâu có xuống mồ, cha nó thiêu rồi đâu có xuống mồ. Thì mình thấy rõ ràng là khi Chúa tỏ cho ba tông đồ thấy vinh quang của Chúa, không phải là để cho công ấy ngồi đó rung đùi mà sung sướng. Không phải để cho công ấy ở đó mà say xỉn. Không phải để cho công ở đó mà cứ ca hát vui vẻ với nhau. Nhưng mà để cho công thấy được vinh quang thật của Chúa. Nhưng mà để đến được vinh quang thật ấy thì bắt buộc phải qua. Bắt buộc phải qua thập giá. Qua thập giá mới đến được vinh quang. Rồi bên trái tôi là thập giá, bên phải là vinh quang nha. Chúa mời gọi chúng ta phải đi qua. Chả chịu nó nói gì cả, chả chịu hô gì cả, cứ ngồi nhìn thôi. Đâu có được đi theo Chúa, đâu có chuyện mà cứ nhìn ngây ngất như là ba tông đồ mà ngây ngất sướng quá không. Phải hành động, phải nói, phải làm, phải đi qua mới đến được. Vinh quang cũng không la lên là sao? Bảo thưa cha, con có thấy vinh quang đâu, nhà con đang nghèo mà vinh quang gì? Con đang bị thất tình đây là vinh quang gì? Con đang bị thất nghiệp đây mà vinh quang gì? Con đang bị thất bại đây mà vinh quang gì? Chúng ta cứ dừng lại ở cái thất tình, thất nghiệp, thất bại mà chả thấy được vinh quang của Chúa ở trong chính cái thất bại, cái thất tình, cái thất nghiệp ấy. Phải thấy được điều đó mới cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót của Chúa là Chúa đồng lao cộng khổ với ta. Lòng thương xót của Chúa là cho dẫu ta có nghèo, có đói, có khổ thì Chúa vẫn ở với ta. Lòng thương xót của Chúa là cho dẫu ta có xấu xa, có tội lỗi, có đớn hèn như thế nào đi chăng nữa thì Chúa vẫn cứ ở với chúng ta. Mà mình thì chỉ muốn rằng là con ở trên núi ta bò với Chúa, con được sung sướng, được vinh quang, được mọi người ca tụng, được mọi người ca ngợi cơ. Còn con cứ phải nghèo, cứ phải bần hàn, cứ phải cơ cực, con chịu không nổi Chúa ơi. Thì thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta xin Chúa, xin Chúa là đấng nhiều lòng thương xót, cho con cảm nhận được lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời của con, khi lên voi cũng như lúc xuống chó, khi trúng số cũng như khi tới số. Có nhận ra được cái chuyện đó không? Có nhận ra được Chúa đang biến hình trong cuộc đời của mình? Có lúc thì mình thấy vinh quang của Chúa khi mình cầu xin mọi sự được như lòng mong ước, thì Chúa biết rằng đức tin của mình yếu đuối quá, cho nên Chúa nâng đỡ đức tin yếu hèn của chúng ta bằng cách Chúa ban cho mình thấy được những dấu lạ, những điềm thiêng, những ơn phúc nơi lòng thương xót của Chúa. Có nhiều anh chị em đi cầu nguyện, đi cầu khấn và đã chứng được quyền năng của lòng thương xót Chúa. Nhiều người được chữa lành bệnh tật thân xác, nhất là bệnh tật tâm hồn. Nhiều người được ơn quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Nhiều gia đình rạn nứt đổ vỡ được nối kết. Nhiều người xa lìa tình yêu của Chúa, bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng đã được ơn quay trở về. Chúa cho ta thấy điều đó, thấy vinh quang của Chúa, thấy quyền năng lòng thương xót của Chúa. Nhưng đồng thời như ba tông đồ được Chúa mời gọi quay trở về với thực tại, với thực tế, đi xuống núi, xuống cây dầu để cùng chịu khổ với Chúa, chịu đau với Chúa, chịu nhục với Chúa. Những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa, những người tin nhận vào lòng thương xót của Chúa, thưa anh chị em, ma quỷ nó quấy phá dữ lắm, ma quỷ nó quấy phá dữ lắm. Chứ không phải đơn thuần đâu thưa anh chị em. Nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy chán nản, cảm thấy ngã lòng, cầu hoài mà chẳng được, xin hoài mà chẳng xong. Rồi thì khi mình đi loan truyền thì bị người ta nghi ngờ, bị người ta hiềm khích, bị người ta cấm đoán, bị người ta chống đối, bị người ta làm tình, làm tội, nhục nhã, ê chề đủ mọi thứ. Liệu lúc đó mình có còn trung thành với Chúa, tín thác vào Chúa để mà mạnh dạn cứ ra đi loan truyền làm chứng cho lòng thương xót của Chúa hay không? Đấy là điều mà mỗi một người chúng ta ngày hôm nay trong Chúa Nhật lễ Chúa Biến Hình xin Chúa tỏ mình ra cho con, như tỏ mình ra cho ba tông đồ trên núi Ta Bo. Xin Chúa tỏ mình ra cho con, như tỏ mình ra cho ba tông đồ trong vườn Gethsemane, trong vườn cây dầu, để lúc sướng, lúc khổ, lúc khỏe, lúc yếu, lúc thịnh, lúc suy, lúc lên, lúc xuống, con luôn luôn tín thác vào Chúa. Con đã được Chúa đưa lên, hoặc con đã được đi lên, thì con phải có khả năng đi xuống, bước xuống. Khi thấy con không còn khả năng làm nữa thì con dám mạnh dạn con từ chức, con dám nhường lại cho những người khác, con dám mạnh dạn con trở về với tay không. Vì con được sinh ra cũng tay trắng thì con được trở về cũng trắng tay. con trở về trắng tay nhưng có lòng thương xót của Chúa rồi. Chúa nói với thánh nữ Phosina rằng con dâng hết cho ta. Thánh nữ bảo con đã dâng hết cho Chúa rồi thì bây giờ con còn gì để mà dâng cho Chúa? Con dâng cho Chúa luôn cả cái sự khốn cùng của con, cả tội lỗi của con, cả sự yếu hèn của con đi, dâng hết cho ta đi. Thánh nữ Phosina nói rằng thưa Chúa, con dâng hết rồi, vậy thì con còn gì nữa? Không, con không còn gì nữa. Cuối cuộc đời của con chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót. Nếu mình mạnh dạn mình tín thác vào Chúa, nếu mình mạnh dạn mình tin vào Chúa như vậy, thưa anh chị em, mình mới có thể bước đi bình an trong cuộc sống này. Mình có thể mạnh dạn bước đi dưới những khó khăn thử thách trong cuộc sống này. Mình có thể can đảm mạnh dạn đi lên cũng như đi xuống, không hề hấn gì cả. Không có chán nản thất vọng khi mình bị đi xuống, và cũng chẳng có kiêu ngạo tự mãn khi mình được nâng lên. Cho nên Thánh Phaolô nói rằng là tôi đâu buồn ứa lệ mà nói rằng có nhiều người sống nghịch với thập giá Đức Giêsu. Sống nghịch với thập giá Đức Giêsu là mình chỉ thích đi lên, mình chỉ thích được vinh quang thôi, mình chỉ thích được Chúa tỏ mình ra thôi. Còn những lúc mà Chúa ẩn mình đi, như chị em thấy toàn là trắng tinh như thế này, Chúa ơi, Chúa ở đâu rồi? Phosina bảo Chúa trốn mất biệt rồi, con chẳng cảm nhận được Chúa đâu, cả bao nhiêu năm trời, cả mấy năm trời con khao khát Chúa mà sao Chúa chẳng tỏ mình ra cho con, mà con toàn gặp thất bại, toàn gặp đau thương, toàn gặp nghi ngờ, toàn gặp hiềm khích. Thì Chúa ơi, Chúa ở đâu? Chúa bảo dẫu mà con không thấy sự hiện diện hữu hình của ta, dẫu con không đụng chạm được đến với ta, dẫu con thấy là chỉ có một màu đen, ta vẫn đang ở đó với con, ta ở trong trái tim của con, ta ở giữa những đau khổ, đau thương, đau buồn, mất mát của con, ở giữa những tủi nhục của con. Thưa anh chị em, đi lên được thì phải đi xuống được, mà dám can đảm để mà đi xuống, dám can đảm để mà bước xuống khó lắm. Đang ngồi ở trên mà đi xuống dưới như thế này nó khó lắm, thưa anh chị em, nó khó lắm. Nhưng mà mình phải biết rằng mình đi từ dưới đi lên mà. Vậy thì mình trở về cũng là trở về cái chỗ của mình thôi, chứ có phải là mình đi xuống đâu. Mình sinh ra từ bụi tro rồi cũng phải trở về với bụi tro. Hỡi người, vậy mình từ bụi tro thì trở về với bụi tro, mình ở dưới rồi có lúc nào mình được Chúa đưa lên rồi về sau mình lại cũng trở về dưới, thì có gì mà buồn, có gì mà thất vọng, có gì mà chán nản, có gì mà ngã lòng, rồi mình có được Chúa đưa lên thì có gì mà vinh vang. Cho nên không để cho ma quỷ nó cám dỗ mình. Khi mình được đưa lên núi rồi mình vinh vang, rồi mình hãnh diện, mình hãnh tiến, cũng không để cho ma quỷ nó làm cho mình thất vọng, chán nản, không còn tín thác vào Chúa. Khi mình phải đi xuống, bị đưa xuống và gặp toàn những đau thương thất bại, vì Chúa mời gọi chúng ta hãy trôi dậy hỡi ai ngủ mê. Chúa sẽ chiếu ngời ánh quang vinh trên đầu người. Đã bao năm qua gian trần miệt mài sống trong vòng u tối, được Chúa dẫn vào nguồn sáng, ta hãy bước theo đường quang vinh. Hãy trôi dậy hơi ai ngủ mê, hãy trôi dậy từ cõi chết. Chúa sẽ chiếu ngời ánh quang vinh trên đầu người. Chúng ta cầm tấm ảnh lòng thương xót Chúa và tuyên xưng niềm tin của mình. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.